2, 3, tội cưỡng đoạt tài sản. Điều 135 Bộ luật hình sự. Cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. 2, 3, 1, dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tương tự như tội cướp tài sản và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội cưỡng đoạt tài sản có hai khách thể trực tiếp là quan hệ sở hữu và quan hệ nhân thân, và sự kết hợp cả hai quan hệ xã hội này mới phản ánh đúng và đầy đủ bản chất nguy hiểm cho xã hội của tội phạm. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội cưỡng đoạt tài sản được thực hiện thông qua các hình thức sau đây. Hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực là hành vi đe dọa sẽ dùng sức mạnh vật chất gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe của chủ tài sản, người quản lý tài sản hoặc người thân của họ nếu những người này không thỏa mãn yêu cầu về tài sản của người phạm tội, không giao tài sản cho người phạm tội. Điểm khác biệt của hành vi đe dọa dùng vũ lực ở tội cưỡng đoạt tài sản với tội cướp tài sản là trong tội cưỡng đoạt tài sản, hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực và không diễn ra ngay tức khắc, không làm cho người bị đe dọa bị tê liệt ý chí. Trong tội cưỡng đoạt tài sản, giữa hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực với việc dùng vũ lực trên thực tế có khoảng cách về thời gian. Hành vi đe dọa chưa đủ sức mãnh liệt làm cho người bị hại lâm vào tình trạng không thể chống cự được, mà chỉ có khả năng khống chế ý chí của nạn nhân. Người bị đe dọa vẫn còn khả năng, điều kiện để suy nghĩ, cân nhắc, quyết định hành động trong một giới hạn nhất định. Có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác là hành vi đe dọa gây thiệt hại về tài sản, danh dự, uy tín bằng bất cứ thủ đoạn nào nếu người bị uy hiếp không thỏa mãn yêu cầu về tài sản của người phạm tội. Hành vi này có khả năng khống chế ý chí của người bị đe dọa mà chưa đến mức làm cho người bị đe dọa bị tê liệt ý chí. Hành vi uy hiếp tinh thần này có thể được thực hiện dưới một trong các dạng: đe dọa hủy hoại tài sản, đe dọa tố giác hành vi phạm pháp hoặc vi phạm đạo đức của nạn nhân, hoặc đe dọa công bố những tin tức thuộc đời tư mà người bị đe dọa muốn giữ kín. Tội cưỡng đoạt tài sản có cấu thành cắt xén. Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong các dạng hành vi nêu trên. Chiếm đoạt tài sản không phải là dấu hiệu hành vi thuộc mặt khách quan cấu thành tội phạm, nên nếu người phạm tội thực hiện một trong các hành vi nêu trên mà chưa thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, thì tội phạm đã hoàn thành. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội cưỡng đoạt tài sản có lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích của người phạm tội khi thực hiện hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác là nhằm chiếm đoạt tài sản, giống như tội cướp tài sản và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Chiếm đoạt tài sản không phải là hành vi khách quan mà là dấu hiệu mục đích phạm tội trong mặt chủ quan của tội phạm. Vì vậy, mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản là dấu hiệu bắt buộc để định tội. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội đoạt tài sản là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 232. Hình phạt. Điều 135 Bộ luật hình sự quy định về tội cướp giật tài sản có 4 khung hình phạt. Khoản 1 Điều 135 quy định khung hình phạt tù từ 1 năm đến 5 năm đối với người phạm tội không có tình tiết định khung tăng nặng. Khoản 2 Điều 135 Bộ luật hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 3 Điều 135 Bộ luật hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Khoản 4 Điều 135 Bộ luật hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 2.4. Tội cướp giật tài sản. Điều 136 Bộ luật hình sự. Trong Bộ luật hình sự, tội cướp giật tài sản được thể hiện dưới dạng quy định giản đơn nên không có định nghĩa chính thức của nhà làm luật về tội phạm này. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử và khoa học pháp lý hình sự định nghĩa: cướp giật tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác một cách công khai và nhanh chóng. 241 dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Hành vi phạm tội cướp giật tài sản xâm phạm quyền sở hữu của chủ tài sản. Do đặc điểm của hành vi chiếm đoạt tài sản được thực hiện một cách công khai và nhanh chóng, nên đối tượng tác động của tội cướp giật tài sản thường là những tài sản nhỏ, gọn, nhẹ như túi xách, điện thoại di động, máy tính xách tay, dây chuyền, vân vân, hoặc là tài sản có khả năng di chuyển một cách nhanh chóng, dễ dàng như xe ô tô, xe máy, vân vân. Mặt khách quan của tội phạm. Nếu trong tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản, nhà làm luật quy định dưới dạng cấu thành tội phạm cắt xén, nên trong mặt khách quan của các tội phạm này không quy định chiếm đoạt tài sản là dấu hiệu hành vi phạm tội, thì trong mặt khách quan của tội cướp giật tài sản, nhà làm luật quy định người phạm tội phải thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hành vi chiếm đoạt tài sản trong tội cướp giật tài sản khác so với hành vi chiếm đoạt trong một số tội phạm khác ở hai dấu hiệu tài sản được chiếm đoạt một cách công khai và nhanh chóng. Chiếm đoạt tài sản một cách công khai là trường hợp khi thực hiện hành vi phạm tội, người phạm tội không lén lút giữ bí mật hành vi phạm tội của mình, mà để cho nạn nhân có thể phát hiện ra hành vi chiếm đoạt tài sản ngay khi hành vi này đang được thực hiện. Người phạm tội nhận thức được người quản lý tài sản và những người khác có khả năng biết được hành vi phạm tội khi nó đang xảy ra, nhưng họ không có ý định che giấu hành vi phạm tội đó. Do người phạm tội chiếm đoạt tài sản của người khác một cách công khai và người quản lý tài sản có khả năng giữ lại tài sản hoặc chống trả lại hành vi chiếm đoạt tài sản đó nếu họ có thời gian, nên để tránh bị ngăn cản, bắt giữ, người phạm tội phải chiếm đoạt tài sản một cách nhanh chóng. Nhanh chóng chiếm đoạt tài sản thường được thực hiện khi người phạm tội lợi dụng sự sơ hở của người quản lý tài sản để nhanh chóng tiếp cận tài sản, nhanh chóng chiếm đoạt tài sản, nhanh chóng lẩn trốn. Trong đó, dấu hiệu nhanh chóng chiếm đoạt tài sản có ý nghĩa quan trọng nhất để định tội danh đối với hành vi phạm tội này. Sự sơ hở của người quản lý tài sản có thể có sẵn hoặc có thể do người phạm tội chủ động tạo ra. Người phạm tội cướp giật tài sản không dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần người quản lý tài sản với mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình cướp giật tài sản, có thể người phạm tội có sử dụng sức mạnh vật chất, nhưng việc sử dụng sức mạnh này để giật, giành lấy tài sản như giật mạnh túi xách của một người đi đường rồi chạy trốn, chứ không nhằm mục đích tác động lên thân thể của người đang quản lý tài sản, nhằm làm cho họ tê liệt ý chí hoặc sợ mà phải giao tài sản. Tội phạm cướp giật tài sản có cấu thành tội phạm vật chất, tội phạm hoàn thành khi người phạm tội giật được tài sản ra khỏi sự quản lý của chủ tài sản, như giật được điện thoại di động ra khỏi tay của nạn nhân, giật được túi xách ra khỏi người hoặc khỏi xe của người đang quản lý tài sản. Trong trường hợp sau khi giật được tài sản, người phạm tội bị truy đuổi nên đã bỏ tài sản lại để chạy trốn, hoặc người bị truy đuổi lấy lại tài sản đó, thì tội phạm vẫn được coi là đã hoàn thành. Trị giá của tài sản không có ý nghĩa trong việc định tội. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội cướp giật tài sản có lỗi cố ý trực tiếp. Họ mong muốn chiếm đoạt được tài sản của người khác. Nhà làm luật không quy định mục đích phạm tội và động cơ phạm tội là dấu hiệu bắt buộc để định tội. Chủ thể của tội phạm. Người phạm tội cướp giật tài sản chỉ cần thỏa mãn hai dấu hiệu: có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 242 hình phạt. Khoản 1 điều 136 Bộ luật hình sự quy định khung hình phạt cơ bản đối với tội cướp giật tài sản là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 2 điều 136 Bộ luật hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, dùng thủ đoạn nguy hiểm. Chú thích: xem thông tư liên tịch số 02/2001, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, 1153. Hết ghi chú. Hành hung để tẩu thoát. Ghi chú: xem thông tư liên tịch số 02/2001, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, 116. Giải thích về tình tiết hành hung để tẩu thoát được quy định trong khoản 2 của các điều 136, 137 và 138 Bộ luật hình sự. Hết ghi chú. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, gây hậu quả nghiêm trọng. Khoảng 3 điều 136 Bộ luật Hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Khoảng 4 điều 136 Bộ luật Hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Người phạm tội cướp giật tài sản còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
2.5. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, điều 137 Bộ luật Hình sự. Công nhiên chiếm đoạt tài sản là hành vi lợi dụng hoàn cảnh của chủ tài sản không có điều kiện ngăn cản, nên đã công khai chiếm đoạt tài sản của họ có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt, hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2.5.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội công nhiên chiếm đoạt tài sản là quyền sở hữu tài sản. Đối tượng tác động của tội phạm này là tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản được thực hiện trong hoàn cảnh chủ tài sản, người quản lý tài sản không có điều kiện ngăn cản hành vi chiếm đoạt tài sản, nên người phạm tội có thể công khai chiếm đoạt tài sản đó mà không sợ sự kháng cự của người đang quản lý tài sản. Đây là điểm khác biệt của hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản với các tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản khác. Hành vi phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản diễn ra trong hoàn cảnh lợi dụng người quản lý tài sản không có điều kiện ngăn cản hành vi chiếm đoạt tài sản, như người quản lý tài sản đang bị tai nạn, gãy chân hoặc bị thương nặng, người bệnh đang nằm liệt giường ở nhà một mình, biết người khác lấy tài sản của mình mà không thể ngăn cản được, v.v. Do người quản lý tài sản biết họ đang bị mất tài sản nhưng không thể ngăn cản được, nên người phạm tội không cần dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để đối phó với người quản lý tài sản, không cần lén lút hay nhanh chóng chiếm đoạt tài sản và nhanh chóng tẩu thoát, v.v. Đây là điểm khác biệt giữa tội công nhiên chiếm đoạt tài sản với một số tội phạm khác có tính chất chiếm đoạt tài sản. Hành vi chiếm đoạt tài sản phải diễn ra một cách công khai. Người phạm tội không có ý thức che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của mình đối với người quản lý tài sản cũng như những người khác. Sở dĩ người phạm tội công khai thực hiện hành vi chiếm đoạt của mình mà không cần dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực hay thủ đoạn khác, không cần phải nhanh chóng chiếm đoạt và tẩu thoát vì người quản lý tài sản không có khả năng và điều kiện ngăn cản hành vi chiếm đoạt tài sản đó. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản có cấu thành tội phạm vật chất, nên tội phạm hoàn thành khi người phạm tội chiếm hữu được tài sản trên thực tế. Trong tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, định lượng của đối tượng tác động đồng thời là hậu quả luật định của tội phạm. Hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản chỉ bị coi là phạm tội khi thiệt hại về tài sản ở mức từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các hành vi trường hợp sau, gây hậu quả nghiêm trọng. Chú thích số 15, đọc Thông tư liên tịch số 02/2001 Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, mục 1.3. Hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt, hoặc bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Chú thích số 16, thông tin liên tịch số 02/2001 Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội công nhiên chiếm đoạt tài sản là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 2.5.2. Hình phạt. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản quy định 4 khung hình phạt. Khoảng 1 quy định hình phạt từ tù 6 tháng đến 3 năm, áp dụng trong các trường hợp không có tình tiết định khung tăng nặng khác. Khoảng 2 điều 137 Bộ luật Hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, hành hung để tẩu thoát. chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 3, điều 137 Bộ luật hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị tù phạt từ 7 năm đến 15 năm. Khoản 4, điều 137 Bộ luật hình sự quy định: người chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Người phạm tội còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. 2.6. Tội trộm cắp tài sản, điều 138 Bộ luật hình sự. Trộm cắp tài sản là hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản đang trong sự quản lý của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt, hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2.6.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Hành vi phạm tội trộm cắp tài sản xâm phạm đến quan hệ sở hữu, cụ thể là quyền chiếm hữu, sử dụng và quyền định đoạt của chủ tài sản đối với tài sản bị trộm cắp. Theo quy định tại điều 138 Bộ luật hình sự, tài sản bị trộm cắp phải có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt, hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Mặt khách quan của tội phạm. Dấu hiệu đặc trưng của tội trộm cắp tài sản thể hiện hành vi chiếm đoạt tài sản được thực hiện một cách lén lút, bí mật đối với người quản lý tài sản. Trong ý thức chủ quan của người phạm tội, họ mong muốn che giấu hành vi phạm tội của mình. Họ sợ người quản lý tài sản phát hiện ra hành vi chiếm đoạt tài sản của mình. Thông thường, người phạm tội có tâm lý muốn che giấu hành vi phạm tội của mình đối với cả người không có trách nhiệm quản lý tài sản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể người phạm tội không khai hành vi dịch chuyển tài sản của mình trước người không có trách nhiệm quản lý tài sản nếu họ thấy việc công khai này không ảnh hưởng đến việc chiếm đoạt tài sản của họ. Tài sản bị chiếm đoạt phải đang trong sự quản lý của người khác. Người quản lý tài sản có thể là chủ tài sản hoặc người không phải là chủ tài sản. Quản lý hợp pháp cũng như bất hợp pháp tài sản đó. Trong khoa học pháp lý hình sự cũng như trong thực tiễn áp dụng pháp luật, hành vi trộm cắp tài sản được coi là hoàn thành kể từ thời điểm người phạm tội đã chiếm hữu được tài sản trên thực tế. Để xác định thời điểm tài sản đã được chiếm hữu trên thực tế, cần phải cân nhắc trên cơ sở dựa vào đặc điểm, vị trí tài sản bị chiếm đoạt. Chú thích 17. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, tập 2, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, 2007, trang 34. Hết chú thích. Nếu vật bị chiếm đoạt nhỏ gọn, thì coi là đã chiếm đoạt khi người phạm tội đã lấy được tài sản. Nếu vật chiếm đoạt không thuộc loại nói trên thì coi là chiếm đoạt được khi đã mang vật đó ra khỏi khu vực bảo quản. Nếu vật chiếm đoạt để ở nơi không hình thành khu vực bảo quản riêng thì coi là chiếm đoạt được khi đã dịch chuyển tài sản đó ra khỏi vị trí ban đầu và có khả năng chi phối, chiếm hữu tài sản đó trên thực tế. Mặt chủ quan của tội phạm, người phạm tội trộm cắp tài sản có lỗi cố ý trực tiếp khi thực hiện hành vi phạm tội, họ mong muốn chiếm đoạt được tài sản của nạn nhân. Động cơ và mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu định tội của tội trộm cắp tài sản. Chủ thể của tội phạm. Tội trộm cắp tài sản đòi hỏi chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.6.2. Hình phạt. Điều 138 Bộ luật hình sự quy định 4 khung hình phạt, trong đó khoản 1 quy định hình phạt cải tạo không giam giữ từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Áp dụng cho người phạm tội không có tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Khoản 2, điều 138 Bộ luật hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm, hành hung để tẩu thoát. Chú thích số 18, đọc thông tư liên tịch số 02/2001 Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp. Hết chú thích. Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 3, điều 138 Bộ luật hình sự quy định chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Khoản 4, điều 138 Bộ luật hình sự quy định chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. 2.7 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều 139 Bộ luật Hình sự. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt, hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2.7.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm phạm quyền sở hữu của chủ tài sản đối với tài sản của họ. Tài sản là đối tượng tác động của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phải có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt, hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Mặt khách quan của tội phạm. Trong mặt khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người phạm tội phải thực hiện hành vi lừa dối và chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi lừa dối là hành vi cố ý đưa ra thông tin mà người phạm tội biết rõ là không đúng sự thật, nhằm làm cho người khác tin đó là sự thật mà tự nguyện giao tài sản. Nếu người phạm tội có hành vi đưa ra thông tin gian dối để đánh lừa người đang quản lý tài sản, làm cho họ sơ hở để người phạm tội lén lút hoặc nhanh chóng chiếm đoạt tài sản, người quản lý tài sản không tự nguyện giao tài sản, thì không phải là hành vi khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi đưa ra thông tin gian dối có thể được thực hiện qua lời nói, hành động hoặc qua việc xuất trình các giấy tờ giả cho người đang quản lý tài sản, làm cho họ tin đó là sự thật. Trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trước hết người phạm tội có ý định chiếm đoạt tài sản nên mới đưa ra thông tin gian dối để người quản lý tài sản tin đó là sự thật. Sau đó mới có hành vi nhận tài sản do người quản lý tài sản tự nguyện trao. Dấu hiệu này khác với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó người phạm tội đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản sau khi đã nhận tài sản một cách ngay thẳng, hợp pháp trên cơ sở hợp đồng. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cấu thành tội phạm vật chất. Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội nhận được tài sản từ người quản lý tài sản và có khả năng chiếm giữ, sử dụng hoặc định đoạt tài sản đó. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có lỗi cố ý trực tiếp, động cơ và mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu để định tội. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.7.2 Hình phạt. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 4 khung hình phạt. Nếu người phạm tội không có tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự thì bị xử lý theo khoản 1 với khung hình phạt là cải tạo không giam giữ từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 điều 139 Bộ luật Hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quyệt chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 3 điều 139 Bộ luật Hình sự quy định chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Khoản 4 điều 139 Bộ luật Hình sự quy định chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.8 Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, điều 140 Bộ luật Hình sự. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt toàn bộ hoặc một phần tài sản sau khi đã vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Tài sản bị chiếm đoạt phải có giá trị từ 4 triệu đồng trở lên hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt, hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2.8.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Khách thể của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là quan hệ sở hữu. Đối tượng tác động của tội phạm này là tài sản đã được giao một cách ngay thẳng, hợp pháp cho người phạm tội trên cơ sở hợp đồng. Tài sản bị chiếm đoạt của tội phạm này phải có giá trị từ 4 triệu đồng trở lên hoặc dưới 4 triệu đồng, nhưng thuộc một trong các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt, hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Mặt khách quan của tội phạm, hành vi khách quan của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có đặc điểm người phạm tội đã nhận tài sản của người khác một cách hợp pháp, ngay thẳng. Sau đó, dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản hoặc dùng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến tình trạng không có khả năng chi trả. Người phạm tội nhận tài sản một cách ngay thẳng, hợp pháp trước khi có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức như vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác thông qua các hợp đồng vận chuyển, gia công, sửa chữa, bảo vệ tài sản, v.v. Đây là điểm khác biệt của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với các tội phạm có tính chất chiếm đoạt tài sản khác. Sau khi nhận được tài sản, người phạm tội thực hiện hành vi chiếm đoạt toàn bộ hoặc một phần tài sản đã nhận bằng một trong các thủ đoạn sau. Gian dối để không trả lại tài sản như đánh tráo tài sản, rút bớt tài sản, đưa ra các thông tin sai lệch khác để không phải trả lại tài sản hoặc trả lại ít hơn, chất lượng tài sản thấp hơn so với hợp đồng, v.v. Bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản. Tình huống này thường rơi vào trường hợp người phạm tội sau khi có được tài sản một cách hợp pháp trên cơ sở hợp đồng, do làm ăn thua lỗ hoặc vì hoàn cảnh khách quan nên không có khả năng chi trả, nên đã bỏ trốn để không phải trả tài sản. Dấu hiệu bỏ trốn này thể hiện người phạm tội đã có hành vi không trả lại tài sản cho chủ sở hữu, nên đây là biểu hiện của hành vi chiếm đoạt tài sản. Nếu một người nhận tài sản của người khác một cách hợp pháp, sử dụng tài sản đó vào mục đích hợp pháp, sau đó không có khả năng chi trả nhưng họ không bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản thì đây không phải là tội phạm mà là quan hệ pháp luật kinh tế, dân sự. Sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến tình trạng không có khả năng chi trả lại như sử dụng tài sản của người khác vào các hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí, chất độc, chất phóng xạ, v.v. Khi nhận tài sản của người khác một cách hợp pháp và sử dụng nó vào mục đích bất hợp pháp, người phạm tội nhận thức rằng khả năng rủi ro và không có khả năng chi trả là rất lớn, hầu như là chắc chắn. Nhưng họ vẫn cố tình đầu tư vào. Điều đó thể hiện họ lường trước được tình trạng không có tài sản để trả lại cho chủ sở hữu nhưng họ vẫn chấp nhận nên đây cũng là một hình thức thể hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có cấu thành tội phạm vật chất. Hậu quả của tội phạm là thiệt hại về tài sản từ 4 triệu đồng trở lên hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Trong mặt chủ quan của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhà làm luật chỉ quy định lỗi cố ý trực tiếp là dấu hiệu định tội. Động cơ phạm tội và mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc trong mặt chủ quan của phạm tội này. Chủ thể của tội phạm. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đòi hỏi chủ thể phải là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Điều 12 Bộ Luật Hình sự. 2.8.2 Hình phạt. Điều 140 Bộ Luật Hình sự quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1 quy định cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Khoản 2 Điều 140 Bộ Luật Hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Có tổ chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức, sử dụng thủ đoạn xảo quyệt, chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 3 Điều 140 Bộ Luật Hình sự quy định, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Khoản 4 Điều 140 Bộ Luật Hình sự quy định, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Người phạm tội có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này. 2.9 Tội chiếm giữ trái phép tài sản Điều 141 Bộ Luật Hình sự. Chiếm giữ trái phép tài sản là hành vi cố tình không trả lại tài sản cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật. 2.9.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội chiếm giữ trái phép tài sản là quan hệ sở hữu tài sản. Đối tượng tác động của tội phạm này là tài sản đã thoát ly khỏi sự quản lý của chủ tài sản như tài sản không có chủ, tài sản đang ở trong tình trạng không nằm trong sự quản lý của chủ tài sản như tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị giao nhầm hoặc những tài sản chưa được phát hiện như những cổ vật trong lòng đất. Đây là điểm khác biệt giữa đối tượng tác động của tội chiếm giữ trái phép tài sản với đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt. Tài sản bị chiếm giữ trái phép phải có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, hoặc là cổ vật, hoặc là vật có giá trị lịch sử, văn hóa. Mặt khách quan của tội phạm, hoàn cảnh, cách thức của người phạm tội có được tài sản một cách ngẫu nhiên do bị giao nhầm hoặc do họ tìm được, bắt được, người phạm tội không có hành vi cố ý dịch chuyển trái phép tài sản của người khác thành tài sản của mình. Sau khi ngẫu nhiên có được tài sản, theo quy định của pháp luật, lẽ ra người phạm tội phải giao trả lại tài sản cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền thì họ đã không trả lại tài sản đó. Hành vi chiếm giữ tài sản trái phép là hành vi không giao trả tài sản cho các chủ thể có quyền sau khi họ đã có yêu cầu nhận được tài sản. Đây là trường hợp hành vi phạm tội được thực hiện dưới dạng không hành động phạm tội. Vì theo quy định tại Điều 194 Bộ Luật Dân sự, người phát hiện tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu. Nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật. Như vậy, việc thông báo và trao trả lại tài sản cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp là nghĩa vụ của người ngẫu nhiên có được tài sản, nhưng họ không thực hiện nghĩa vụ này nên đã bị vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, người thực hiện hành vi trên chỉ bị coi là phạm tội nếu họ không giao nộp tài sản do ngẫu nhiên có được sau khi có yêu cầu trả lại hoặc giao nộp tài sản cho người có quyền. Cùng với việc không giao nộp tài sản, người phạm tội có thể thực hiện hành vi chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt tài sản đó. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội đã cố tình không trả lại tài sản sau khi có yêu cầu của người có quyền. Đây là thái độ cương quyết, dứt khoát của người phạm tội không chịu trả lại hoặc giao nộp tài sản mặc dù đã được chủ tài sản, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu trả lại tài sản theo đúng quy định của pháp luật, hoặc người phạm tội đã có hành vi định đoạt tài sản đó như đem bán, đem cho. Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp, động cơ và mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu định tội. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội chiếm giữ trái phép tài sản là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.9.2 Hình phạt. Tội chiếm giữ trái phép tài sản có hai khung hình phạt. Khung 1 quy định hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khung 2 quy định nếu người phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc cổ vật và có giá trị lịch sử văn hóa, có giá trị đặc biệt thì có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Tội phạm này không quy định hình phạt bổ sung. 2.10 Tội sử dụng trái phép tài sản, Điều 142 Bộ Luật Hình Sự. Sử dụng trái phép tài sản là hành vi của người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2.10.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Hành vi sử dụng trái phép tài sản cũng xâm phạm quyền sở hữu tài sản, nhưng nó không xâm phạm đến quyền định đoạt tài sản mà chỉ xâm phạm quyền sử dụng tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Đây cũng là điểm khác biệt giữa tội sử dụng trái phép tài sản với các tội xâm phạm sở hữu khác. Đối tượng tác động của hành vi sử dụng trái phép tài sản là những tài sản mà việc sử dụng chúng không làm cho giá trị của tài sản đó mất đi và không bị tiêu hao, đồng thời có thể mang lại cho người sử dụng tài sản những lợi ích nhất định. Những loại tài sản có thể là phương tiện giao thông, xe máy, ô tô, cano, ghe, thuyền, v.v., các thiết bị, máy móc, v.v. Tiền cũng có thể là đối tượng tác động của tội phạm này trong một số trường hợp, như có chứng cứ rõ ràng thể hiện người phạm tội không có ý định chiếm đoạt, không có hành vi gian dối nhằm che đậy. Hợp pháp hóa việc mượn tiền. Số tiền mượn không quá lớn so với khả năng tài chính của người phạm tội và không sử dụng tiền đó vào mục đích bất hợp pháp. Những tài sản mà việc sử dụng chúng sẽ làm mất đi giá trị tài sản, vật tiêu hao như phân bón, thuốc trừ sâu, thực phẩm, v.v. thì không phải là đối tượng tác động của nhóm tội phạm này. Tài sản bị sử dụng trái phép phải có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên và thỏa mãn một trong các dấu hiệu vi phạm hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này và chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Gây hậu quả nghiêm trọng là việc sử dụng trái phép tài sản gây chết người, gây thương tích nặng cho người khác, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ví dụ A là tài xế lái xe thuê cho xí nghiệp vận tải, A mượn xe của xí nghiệp đi chở hàng thuê mà không được phép của người có thẩm quyền, trên đường đi A gây tai nạn làm chết người. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi sử dụng trái phép tài sản là hành vi khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức do tài sản đem lại mà không được sự đồng ý của chủ tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Hành vi sử dụng trái phép tài sản không làm cho chủ tài sản mất đi tài sản đó. Người phạm tội chỉ tự ý sử dụng tài sản của người khác trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó lại trả về cho chủ tài sản. Như tự ý lái ô tô của người khác đi chở hàng thuê, sau đó lại trở về chỗ cũ. Hoặc người phạm tội tự ý sử dụng tài sản thuộc phạm vi quản lý của mình không đúng quy định, như thuyền trưởng tự ý lấy tàu của công ty đi chở hàng thuê, lấy tiền cho cá nhân. Chủ tài sản chỉ tạm thời mất khả năng chiếm hữu, sử dụng tài sản của mình trong khoảng thời gian nhất định, sau đó họ lại có được tài sản. Đây là điểm khác biệt giữa hành vi sử dụng trái phép tài sản với các hành vi phạm tội có tính chất chiếm đoạt. Trong trường hợp người sử dụng trái phép tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên và gây hậu quả nghiêm trọng, thì tội phạm có cấu thành vật chất nên tội phạm hoàn thành khi thiệt hại nghiêm trọng xảy ra. Nếu người sử dụng trái phép tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, chưa gây thiệt hại nhưng trước đó đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì trường hợp này tội phạm có cấu thành hình thức nên tội phạm hoàn thành khi người phạm tội đã thực hiện hành vi sử dụng trái phép tài sản. Mặt chủ quan của phạm tội. Người phạm tội biết rõ họ đang sử dụng tài sản mà không được sự đồng ý của chủ tài sản hoặc người quản lý tài sản đó. Trong trường hợp người sử dụng trái phép tài sản gây hậu quả nghiêm trọng thì lỗi của họ là lỗi vô ý vì họ không mong muốn và không có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra mà họ tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, trong trường hợp chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng người sử dụng trái phép tài sản sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì họ có lỗi cố ý trực tiếp vì họ nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội mà vẫn cố tình thực hiện hành vi đó. Động cơ vụ lợi là dấu hiệu định tội của tội sử dụng trái phép tài sản. Qua việc sử dụng trái phép tài sản, người phạm tội mong muốn thu về những lợi ích vật chất cho cá nhân mình hoặc cho nhóm người nhất định. Nếu có hành vi sử dụng trái phép các tài sản nói trên nhưng không có động cơ vì vụ lợi thì không cấu thành tội phạm này. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội sử dụng trái phép tài sản là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.10.2 Hình phạt. Điều 142 Bộ luật Hình sự quy định 3 khung hình phạt. Khoảng 1 quy định khung hình phạt phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ từ 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khoảng 2 quy định người phạm tội nhiều lần lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Khoảng 3 quy định phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.11 Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, Điều 143 Bộ Luật Hình sự. Điều 143 Bộ Luật Hình sự quy định hai tội danh là tội hủy hoại tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản. Tội hủy hoại tài sản là hành vi cố ý làm cho tài sản của người khác bị mất giá trị sử dụng ở mức độ không còn hoặc khó có khả năng khôi phục lại. Tài sản bị thiệt hại phải có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng, nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Tội cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi cố ý làm cho tài sản của người khác bị giảm giá trị sử dụng ở mức độ còn có khả năng khôi phục lại được. Tài sản bị thiệt hại phải có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng, nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2.11.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội hủy hoại tài sản và tội cố ý làm hư hỏng tài sản xâm phạm đến quyền chiếm hữu, sử dụng và quyền định đoạt của chủ tài sản. Nếu trong các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, quyền chiếm hữu, sử dụng và quyền định đoạt tài sản trên thực tế được chuyển giao từ chủ sở hữu sang người phạm tội, thì trong tội hủy hoại tài sản và chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của chủ tài sản bị mất đi trên thực tế mà không có ai đó được quyền này. Trong tội cố ý làm hư hỏng tài sản, chủ tài sản chỉ bị mất một phần giá trị sử dụng. Đối tượng tác động của tội hủy hoại tài sản và tội cố ý làm hư hỏng tài sản là tài sản hữu hình, không có tầm quan trọng về an ninh quốc gia, có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng, nhưng thuộc một trong các trường hợp luật định. Nếu có hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có tầm quan trọng về an ninh quốc gia, thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia theo Điều 231 Bộ Luật Hình sự. Khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội hủy hoại tài sản là hành vi làm cho tài sản của người khác bị mất giá trị sử dụng ở mức độ không còn hoặc khó có khả năng khôi phục lại được. Hành vi khách quan của tội cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi làm cho tài sản của người khác bị giảm giá trị sử dụng ở mức độ còn có khả năng khôi phục lại được. Để phân biệt hai hành vi này, chúng ta không chỉ căn cứ vào hậu quả xảy ra, mà còn phải căn cứ vào ý chí chủ quan của người phạm tội và phương thức thực hiện hành vi phạm tội. Nếu thông qua cách thức thực hiện hành vi phạm tội thể hiện người phạm tội mong muốn tài sản đó bị mất giá trị sử dụng, thì dù trên thực tế tài sản đó vẫn còn có khả năng sử dụng, hành vi này được coi là hủy hoại tài sản. Ví dụ, A tưới một can xăng lên xe máy Dylan của B và châm lửa đốt. Do được cứu chữa kịp thời nên chỉ một số bộ phận trên xe máy bị cháy, tiền sửa chữa xe hết 10 triệu đồng. Trong trường hợp này, mặc dù chiếc xe chưa bị mất giá trị sử dụng ở mức độ không còn hoặc khó có khả năng khôi phục, nhưng hành vi của A vẫn được coi là hủy hoại tài sản. Tội hủy hoại tài sản và tội cố ý làm hư hỏng tài sản là những tội phạm có cấu thành vật chất, tội phạm hoàn thành khi có thiệt hại về tài sản từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Mặt chủ quan của tội phạm. Trong tội hủy hoại tài sản, người phạm tội có lỗi cố ý trực tiếp. Khi thực hiện hành vi phạm tội, họ mong muốn làm mất giá trị sử dụng tài sản đó. Trong tội cố ý làm hư hỏng tài sản, người phạm tội cố tình tác động lên tài sản với ý chí mong muốn tài sản đó bị hư hỏng hoặc để mặc cho hậu quả xảy ra, nên lỗi của người phạm tội có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp. Động cơ và mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc để định tội. Nếu người phạm tội thực hiện hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân, thì họ sẽ bị xử lý về các tội phạm được quy định trong chương các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, không phạm tội hủy hoại tài sản hoặc tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội hủy hoại tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 2.11.2 Hình phạt. Điều 140 Bộ Luật Hình sự quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1 quy định hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, có tổ chức, dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác, gây hậu quả nghiêm trọng, để che giấu tội phạm khác, vì lý do công vụ của người bị hại, tái phạm nguy hiểm hoặc gây hậu quả thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. Khoản 3 quy định nếu gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Khoản 4 quy định nếu gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
2.12 Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước. Điều 144 Bộ Luật Hình sự. Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước là hành vi của người có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của nhà nước. Vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí, gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. 2.12.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội thiếu gây trách nhiệm, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước là quyền sở hữu tài sản của nhà nước. Đối tượng tác động của tội phạm này là tài sản của nhà nước. Tài sản của nhà nước là một trong các dấu hiệu để phân biệt tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước. Điều 144 Bộ Luật Hình sự với tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. Điều 145 Bộ Luật Hình sự. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi của người có nhiệm vụ trực tiếp trong việc quản lý tài sản của nhà nước đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản đó. Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản nhà nước là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ những quy định của nhà nước về thu, chi, thanh toán hoặc những quy định có tính chất kỹ thuật như quy tắc vận hành thiết bị, máy móc, quy định về phòng hỏa trong nhà xưởng, kho tàng, v.v. Người phạm tội đã có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, gây mất mát, hư hỏng, lãng phí cho tài sản của nhà nước. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước có cấu thành vật chất, tội phạm hoàn thành khi hành vi của người phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 50 triệu đồng trở lên. Nếu có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản của nhà nước, nhưng hậu quả không xảy ra hoặc thiệt hại dưới 50 triệu đồng, thì người vi phạm không phạm tội mà có thể bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước có lỗi vô ý. Đây là dấu hiệu để phân biệt tội tội phạm này với tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Điều 143 Bộ Luật Hình Sự. Tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Điều 231 Bộ Luật Hình Sự. Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Điều 165 Bộ Luật Hình Sự. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước là chủ thể đặc biệt. Ngoài hai dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn phải thêm dấu hiệu có trách nhiệm trực tiếp trong công tác quản lý, trông coi bảo vệ tài sản của nhà nước như người có chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý tài sản, thủ quỹ, thủ kho, người có trách nhiệm bảo quản, bảo vệ tài sản, bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, hoặc người có nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản tài sản đã được giao sử dụng, lái xe được giao ô tô, công nhân được giao công cụ lao động, tư liệu sản xuất. Có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản nhà nước là dấu hiệu giúp chúng ta phân biệt tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước, điều 144 Bộ Luật Hình Sự, với tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, điều 145 Bộ Luật Hình Sự. 2.12.2 Hình phạt. Điều 144 Bộ Luật Hình Sự quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khoản 3 quy định phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tài sản của nhà nước từ 1 năm đến 5 năm. 2.13 Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. Điều 145 Bộ Luật Hình Sự. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản là hành vi của người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. 2.13.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản là quan hệ sở hữu. Đối tượng tác động của tội phạm là tài sản của người khác thuộc các thành phần sở hữu khác nhau, kể cả tài sản thuộc sở hữu của nhà nước, nếu người phạm tội không có nhiệm vụ trực tiếp quản lý tài sản đó. Nếu có hành vi gây thiệt hại đến tài sản của chính mình mà không ảnh hưởng đến tài sản của người khác thì không phạm tội. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi vi phạm các quy tắc an toàn liên quan đến bảo vệ tài sản. Hành vi vi phạm quy tắc an toàn là hành vi không tuân thủ hoặc tuân thủ không đúng, không đầy đủ các quy tắc an toàn, gây thiệt hại đến tài sản. Người phạm tội có thể thực hiện hành vi vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản dưới dạng hành động hoặc không hành động phạm tội. Trị giá tài sản bị thiệt hại phải có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Đây là tội phạm có cấu thành vật chất nên dấu hiệu hậu quả có ý nghĩa bắt buộc trong việc định tội. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản có lỗi vô ý. Đây là dấu hiệu để phân biệt tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản với tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Điều 143 Bộ Luật Hình Sự. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Họ có thể là người có hoặc không có trách nhiệm trong việc quản lý tài sản của người khác. Tuy nhiên, nếu họ có nhiệm vụ trực tiếp quản lý tài sản của nhà nước mà vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản này thì phạm tội theo Điều 144 Bộ Luật Hình Sự. 2.13.2 Hình phạt. Điều 145 Bộ Luật Hình Sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khoản 2, quy định phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 1 đến 3 năm.